là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 3 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Tiếp đó là phản ánh tăng cường phối hợp tuyên truyền cho học sinh về ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Hoa Ban đi nhà máy may thị xã Nghi Lộ vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nghị quyết phê duyệt điều chỉnh bổ sung. Theo đó, tổng số vốn sau điều chỉnh có mức đầu tư là 86 tỷ đồng bằng vốn ngân sách địa phương. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã Nghi Lộ. Quy mô điều chỉnh bổ sung dự án gồm hoàn thiện hệ thống đường bao quanh khu vực sân vận động với tổng chiều dài khoảng 2 km, bao gồm hoàn thiện mặt đường, công trình thoát nước, hành lang. Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng đường bao quanh khu vực sân vận động, bổ sung những vị trí chưa có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng đường đô thị, tăng công suất nguồn điện, xây dựng hệ thống cổng hàng rào phía sau khán đài B với tổng chiều dài khoảng 250 m. Dự án được hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang và phát triển không gian đô thị, hoàn thiện cơ sở tầng thị xã Nghi Lộ, góp phần xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghi Lộ.
Thực hiện đề án điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn giai đoạn 2019-2021, Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định điều động 21 công an chính quy đang công tác tại Công an huyện Mù Cang Chải về 7 xã của huyện công tác, mỗi xã 3 người gồm một trưởng, một phó và một công an viên. Cùng với việc điều động công an chính quy về xã công tác, huyện Mù Cang Chải cũng đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc theo Nghị định 108 và Nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hoặc bố trí công việc phù hợp khác tại địa phương. Việc đưa công an chính quy về xã công tác sẽ giúp cho những địa bàn ở vùng sâu vùng xa của huyện Mù Cang Chải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kịp thời xử lý giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.
Năm học 2019-2020, huyện Văn Chấn có gần 4.200 học sinh được học bán trú ở 18 đơn vị trường, tăng gần 1.500 học sinh so với năm học trước. Để tạo điều kiện cho các em được ăn nghỉ học tập, ngoài các khoản hỗ trợ của nhà nước, huyện tiếp tục kêu gọi các ban ngành đoàn thể và các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu giúp đỡ các đơn vị trường bán trú. Với mức hỗ trợ của nhà nước 520.000 đồng một tháng và 15 kg gạo, cùng sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, các học sinh ở bán trú đã có bữa ăn no đủ và phòng nghỉ kiên cố. Tuy nhiên hiện nay toàn huyện vẫn còn một số trường phổ thông có học sinh bán trú nhưng chưa được công nhận theo mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, nên việc triển khai chính sách hỗ trợ cho các em còn có những khó khăn nhất định. Một số trường thiếu cơ sở vật chất nên các em phải ở ghép, đông, rất chật. Huyện Văn Chấn đang tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy mạnh công tác xã hội hóa, từng bước nâng cấp xây mới nhà ở bán trú, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh yên tâm học tập, đạt kết quả cao.
8 tháng qua, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh đã tiến hành thanh tra kiểm tra trên 3.860 cơ sở kinh doanh an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó đã phát hiện 820 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền gần 200 triệu đồng. Hàng hóa bị tiêu hủy trị giá trên 135 triệu đồng, yêu cầu 22 cơ sở khắc phục về nhãn mác. Qua kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, giết mổ gia súc không đảm bảo an toàn thực phẩm, bán buôn, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh đã tổ chức 8 đợt kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn. Phát hiện 2 mẫu cam tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, tiến hành lấy 216 mẫu kiểm tra nhanh, kết quả 100% mẫu âm tính với các chỉ tiêu. Trong 8 tháng qua, toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, công tác quản lý về an toàn thực phẩm vẫn còn cả một số khó khăn như một số địa phương ban ngành chưa vào cuộc quyết liệt, chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý. Mức xử phạt hành chính còn nhẹ. Việc kết nối giữa cung và cầu từ các vùng sản xuất rau an toàn đến người tiêu thụ chưa hiệu quả. Nguồn kinh phí và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động an toàn thực phẩm còn thiếu, năng lực kiểm nghiệm còn gặp nhiều khó khăn.
Để đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát trật tự 113 công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuần tra vào các giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái và các khu vực giáp danh, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Trong tháng 8, lực lượng cảnh sát trật tự 113 đã phát hiện trên 150 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước trên 23 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông đối với ô tô là dừng đỗ xe trái quy định, đi vào đường cấm. Đối với người tham gia giao thông điều khiển mô tô và xe máy, vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, sử dụng rượu bia chất kích thích khi lái xe. Thời gian tới, để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng cảnh sát trật tự 113 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả theo vốn vay Ngân hàng Thế giới được triển khai tại tỉnh Yên Bái từ năm 2016. Sau gần 4 năm thực hiện đến nay tại khu vực nông thôn tỉnh Yên Bái, đã có trên 86% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 67% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, gần 95% trạm y tế có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi của người dân nông thôn, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Phạm Thị Mây là một trong 570 hộ gia đình tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên được hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, giúp gia đình chị giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, cải thiện cuộc sống được tốt hơn. Chị Phạm Thị Mây, thôn 8, xã Đại Phác, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với mình thì nhà tiêu hợp vệ sinh thứ nhất là nó tạo cho mình cái cảm giác thoáng khi đi nhà vệ sinh. Cái thứ hai là khi mà có nhà tiêu hợp vệ sinh ấy thì mình cái gia đình mình đi cái vệ sinh trong nhà mình ấy thì mình đi nó thoải mái hơn, mà cái sạch sẽ trong gia đình mình nó không có cái những cái mầm bệnh mà nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể của mình.
Từ khi triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, đến nay tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện tại xã Đại Phác đã đạt 70%, tỷ lệ hộ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng đạt 80%. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của các cấp các ngành trong việc thực hiện chương trình. Bà Phạm Thị Kim Trung, trạm trưởng trạm y tế xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với trạm y tế thì là cũng trực tiếp và chỉ đạo cán bộ phụ trách cái chuyên môn là vệ sinh môi trường và các y tế thôn bản là tích cực tuyên truyền trực tiếp vào trong các buổi truyền thông trực tiếp tại thôn, hướng dẫn người dân là sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh. Và để đã trước khi có cái chương trình này thì đối với xã thì là cái tỷ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh vẫn còn thấp, chỉ được trên 60% thôi. Nhưng sau thời gian đã triển khai cái chương trình quy mô nước sạch của nông thôn mới thì là đã nâng tỷ lệ lên là trên 80%, là người dân đã nhận thức và được hiểu được cái ý nghĩa về sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Là hộ nghèo, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, gia đình ông Triệu Văn Láu, thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên được hỗ trợ trên 1 triệu đồng cùng với vốn của gia đình và ngày công lao động của bà con làng xóm hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Ông Triệu Văn Láu, thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Cảm ơn tất cả anh em, các
gia đình mình nghèo không có điều kiện làm nhà tiêu, nay được hỗ trợ cùng với kinh phí của gia đình làm có nhà tiêu hợp vệ sinh sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường, gia đình không bị mắc các bệnh nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Sau gần 4 năm triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, đến nay trên 85% hộ gia đình xã An Bình, huyện Văn Yên sử dụng nước sạch, 68% hộ gia đình đã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Ông Lê Cao Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên nói.
Là vận động các hộ, nhất là đối với hộ đồng bào, dân tộc vùng sâu vùng xa, xây dựng nhà tiêu vệ sinh, cách thức sử dụng hợp nhà tiêu vệ sinh và bảo quản, quản lý sử dụng nhà tiêu vệ sinh. Vấn đề thứ hai nữa là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên đoàn viên, nhất là những các đồng chí đảng viên trẻ mà chưa nhận thức được cái việc sử dụng nhà tiêu vệ sinh nước sạch, thì đây một là những chỉ tiêu để đánh giá đảng viên trong mùa cuối năm. Vấn đề thứ ba nữa là cái giải pháp là không ngừng nâng cao cái tập huấn tuyên truyền để bà con nhân dân trong những cái buổi họp thôn bà con nhân dân nhận thức được. Chính vì vậy thì trong cái chỉ tiêu của 17 về vệ sinh môi trường thì địa phương xã An Bình phấn đấu đến cuối năm 2019, đầu năm 2020 sẽ cán đích nông thôn mới.
Là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện hợp phần vệ sinh trong chương trình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các hoạt động như tổ chức các hội nghị triển khai hợp phần vệ sinh, mở lớp tập huấn cho giảng viên nòng cốt tuyến huyện về vệ sinh nông thôn, tổ chức meeting hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nhằm kêu gọi sự quan tâm ưu tiên của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Sau gần 4 năm triển khai, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 70%, hỗ trợ gần 2.140 hộ dân xây dựng nhà tiêu cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 2 tỷ 300 triệu đồng. Năm 2019, chương trình sẽ tiếp tục triển khai ở 14 xã thuộc 6 huyện thị với gần 18.000 hộ với trên 73.000 người dân được thụ hưởng. tiếp tục đầu tư xây dựng 19 công trình cấp nước, vệ sinh, trạm y tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hợp phần vệ sinh còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân về vệ sinh còn hạn chế. Điều kiện kinh tế khó khăn nên người dân không có nguồn lực để xây dựng, nhất là đối với những hộ nghèo và cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Việc xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh còn chưa cao, đa số người dân nông thôn chưa có thói quen rửa tay bằng xà phòng. Ông Đỗ Văn Cương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua 4 năm triển khai, thì ngoài cái nhân thức, cái ý thức, cái mục đích của cái chương trình để giúp cho người dân có được cái công trình vệ sinh đảm bảo để bảo vệ sức khỏe. Đấy là riêng, còn cái chung, cái lớn hơn là để giúp cho chính quyền địa phương người ta đạt được những cái tiêu chí trong cái xây dựng nông thôn mới, và đặc biệt là cái tiêu chí 17.6 là tiêu chí mà đối với những tỉnh nghèo, tỉnh miền núi như Yên Bái là những tiêu chí rất khó khăn, được chương trình hỗ trợ để hỗ trợ cho người dân một phần kinh phí cũng như là hỗ trợ về chuyên môn cho các ban ngành đoàn thể để có cái kiến thức để tuyên truyền cho người dân để người ta nắm được những cái nội dung, những cái hoạt động của chương trình.
Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, với mục tiêu phấn đấu 90% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 70% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, 100% các công trình công cộng có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, phấn đấu có 50 xã đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã vào năm 2020. Ông Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Để tiếp tục triển khai chương trình đạt kết quả trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ, cái thứ nhất là sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dưới nhiều hình thức và nâng cao cái chất lượng truyền thông trực tiếp ở cơ sở như là họp dân để truyền thông về vệ sinh, rồi tổ chức thăm hộ gia đình để hướng dẫn vận động người dân sử dụng cái nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng, rồi lồng ghép chủ đề vệ sinh trong các cái buổi họp ở thôn, rồi họp các cái đoàn thể ở xã cấp thôn. Thứ hai là sẽ phải huy động được cái sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp vào cái việc vận động vệ sinh, nhất là ở cấp xã và cấp thôn. Và chúng tôi cho rằng cái sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương là cái yếu tố quyết định cho cái kết quả của chương trình.
Với những nỗ lực từ các cấp chính quyền, Yên Bái đã và đang cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người dân. Tuy nhiên, để chương trình đạt hiệu quả cao, cần sự tham gia tích cực, góp sức truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho mỗi người dân tại các xã thuộc chương trình, sự hỗ trợ nguồn kinh phí của các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể để các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn có thêm kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong tháng cao điểm, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh sinh viên, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho các em. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường học trước mùa tựu trường năm học 2019-2020.
Những ngày này trước cổng trường tiểu học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tuy chưa vào năm học mới, song có thể nhận thấy số lượng cha mẹ phụ huynh đến đón con bằng phương tiện mô tô khá đông. Điểm đón trẻ được nhà trường bố trí trong khuôn viên trường học, nhưng vẫn còn rất nhiều phụ huynh khi đến đón con không có mũ bảo hiểm, trẻ ngồi sau cũng không được đội mũ. Điều này không chỉ tiềm ẩn rủi ro cho phụ huynh mà còn cho cả các em học sinh. Anh Quản Văn Đại, phụ huynh học sinh và cháu Quản Lục Long học sinh tiểu học nói.
Có cần thiết phải đội mũ bảo hiểm cho các cháu không?
Theo tôi nghĩ cái đấy là cần thiết. Trước mắt là bảo đảm an toàn cho chính mình đã, cho nên là mà cũng là tạo điều kiện thói quen cho các cháu ý thức giao thông ngay từ lúc còn nhỏ.
Thế chú hỏi con này, thế con thấy đội mũ bảo hiểm thì có an toàn cho mình không?
Có.
An toàn như nào nhỉ?
Nó an toàn giúp bảo vệ phần đầu, tránh chấn thương vùng đầu nguy hiểm nhất ạ.
Với không ít phụ huynh, khi đưa con đến trường học đều có tâm lý chủ quan vì nhà gần, tranh thủ đưa đón con nên không đội mũ bảo hiểm. Chính vì những thói quen này khiến tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông có chiều hướng tăng. Ông Lò Văn Thích, phụ huynh học sinh xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Đi nó gần tiện, nói chung là cũng quên mất.
Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 3 vụ nạn nhân dưới 18 tuổi. Là học sinh đang trong độ tuổi đến trường, do đó cần có những giải pháp tích cực trong tuyên truyền nhắc nhở học sinh và cả phụ huynh học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Đối với các nhà trường trên địa bàn huyện Văn Chấn, nhất là những trường gần các tuyến giao thông, trong năm học mới cũng đã bắt đầu triển khai các nội dung về đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền cho học sinh phụ huynh để từ đó giúp hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Bà Vũ Thị Yến, hiệu trưởng trường mầm non Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Tháng 9 là tháng về an toàn giao thông, đặc biệt là tháng cao điểm, thì nhà trường luôn luôn là triển khai các công văn đến toàn thể giáo viên, để giáo viên nắm được để thực hiện tốt cái an toàn giao thông cho các quy định về an toàn giao thông. Thế ngoài ra thì để cho tuyên truyền cho phụ huynh là thực hiện nghiêm túc cái việc quy định về an toàn giao thông và đội cho các cháu là đội mũ bảo hiểm.
Để giảm thiểu những rủi ro cũng như nâng cao ý thức cho cả học sinh và phụ huynh khi tham gia giao thông, Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch số 209 về tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tăng tỷ lệ đội mũ và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thiếu tá Nguyễn Thành Công, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Đối với lứa tuổi học sinh ở trên thanh niên ở trên địa bàn huyện Văn Chấn thì cơ bản là có các trường về tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông. Thì tùy theo các đối tượng thì chúng tôi cũng có những cái nội dung tuyên truyền để cho nó phù hợp với từng cái lứa tuổi học sinh, đặc biệt là phối hợp với các trường học là tuyên truyền vào những buổi ngoại khóa hoặc là những buổi chào cờ đầu tuần ạ. Còn đối với học sinh nhỏ thì cho các em nắm vững nhất những cái quy định chung về luật giao thông bộ. Còn đối với tượng và như trung học phổ thông cấp 3 thì thường xuyên chúng tôi tuyên truyền về cái việc mà lứa tuổi được điều khiển xe máy điện, xe đạp điện và các hành vi vi phạm phổ thông khác như là sử dụng điện thoại để ô dù, đi dàn hàng ngang, hàng ba, hàng bốn trên đường.
Còn đây là ý kiến của ông Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Văn Chấn.
Đối với phòng giáo dục Văn Chấn thì sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo cũng như của Ban An toàn Giao thông của huyện Văn Chấn thì phòng đã triển khai công văn số 200 đến các vị trường cho toàn huyện về triển khai tháng an toàn giao thông tháng 9 năm 2019 là tháng đầu tiên của năm học mới 2019-2020. Và đồng thời đó thì triển khai các nội dung liên quan đến an toàn giao thông trong các trường học. Trước tiên thì phòng đã chỉ đạo các đơn vị trường là vào đầu năm học, sau khi học sinh tựu trường thì các nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh học sinh, triển khai cho các phụ huynh học sinh cũng như là toàn bộ học sinh các nội dung liên quan đến an toàn giao thông. Ví dụ như là không giao xe cho con khi không đủ tuổi, và khi các phụ huynh tham gia giao thông cũng như học sinh tham gia giao thông thì phải đội mũ, không đi dàn hàng ba ở trên đường quốc lộ. Nội dung thứ hai thì phòng đã phối hợp với công an huyện Văn Chấn ký cam kết trách nhiệm cũng như là xây dựng kế hoạch để tuyên truyền đến an toàn giao thông đến các đơn vị trường học.
Một năm học mới lại bắt đầu, nhưng để có một môi trường học tập thực sự an toàn, thân thiện, cần có những hành động thiết thực hơn nữa trong tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông, giúp cho các em học sinh nhận thức, chấp hành luật giao thông đường bộ, tham gia giao thông là tự bảo vệ mình trước những nguy cơ về tai nạn giao thông có thể xảy ra.
Về người và xe nối nhau đi trên đường. trên đỏ đèn xanh với anh đang nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao ngày qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây. Chào những chi công nhân tan thở về, bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, qua nhịp xe qua tiếng nhạc lên gần xa. Giờ ngày trong mi nhiệt kia tiếp dâng đêm ngày, quay tầm vang đâu đây coi nhà máy in trời mây. Cho những chàng trai ra đi trên trường hẹn với quê hương về giấc mới về, từng đoàn xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương. Cuộc sống mới toàn dân gái trai vững vàng, về cuốn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian. Đường phố của ta vẫn đang còn kẹp, những bước thúc nhau đi xa cũng gần, tự hào đi trong tiếng kèn tiếp quân vang ngân. Từ đường phố cuộc sống reo vui từng giờ, khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường, đèn đỏ đèn xanh với anh đang nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh qua quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây. Chào những chiến công những tan ta về, như bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hoa nhịp xe qua tiếng nhạc cũng lên ngân pha. Giờ ngày trong mi nhịp kiên tiếp dâng đêm ngày, phải cầm vang đâu đây coi nhà máy in trời mây. Chào những chàng trai ra đi trên trường hẹn với quê hương biên tập mới về, từng đoàn xe qua trong làn ánh mắt yêu thương. Và trên ngã tư đầy đầy trong nắng mưa hay đêm ngày, có sáng áo vàng của người trên xe giữ chờ từ an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộng xa lúc bình minh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm giữ cương vị là Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, anh Trần Anh Tuấn luôn năng động sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua để đoàn viên công đoàn trong công ty tham gia. Với nhiệm vụ chuyên môn là trưởng phòng kinh doanh xe máy, anh Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tăng doanh thu cho công ty. Chuyên mục Lao động Công đoàn hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương của Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trần Anh Tuấn.
Được biết đến với vai trò là Chủ tịch Công đoàn cơ sở 3 nhiệm kỳ, anh Trần Anh Tuấn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình luôn tận tâm hết lòng vì lợi ích của người lao động. Không chỉ năng nổ sáng tạo trong mọi hoạt động, anh Tuấn đã đứng ra phát động nhiều phong trào nhằm tập hợp đoàn kết cán bộ nhân viên trong công ty. Xuất thân là công nhân nên anh Tuấn luôn thấu hiểu tâm tư của người lao động, do đó anh đã cùng ban giám đốc xây dựng nội quy quy chế của doanh nghiệp, thực hiện tốt chế độ tiền lương thưởng bảo hộ lao động, chăm lo đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn. Đặc biệt năm 2017 và 2018, anh Trần Anh Tuấn đã đề xuất với ban giám đốc ký kết với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên, Yên Bình và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thực hiện chương trình kiểm tra xe thay dầu miễn phí, hướng dẫn tuyên truyền an toàn giao thông cho đoàn viên công đoàn, đồng thời thực hiện chương trình bán xe máy giảm giá và trả góp cho đoàn viên, từ đó tạo niềm tin giúp người lao động yên tâm làm việc. Anh Trần Anh Tuấn, trưởng phòng kinh doanh xe máy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình chia sẻ.
Làm công tác công đoàn thì có thể nói là nó cũng có những cái khó khăn, nhưng mà trong cái khó khăn đó thì nó cũng có những cái niềm vui. Đấy, cũng phải nói như vậy, thì đối với tôi bản thân là làm cán bộ công đoàn thì cũng trên nhiều năm nay rồi. thì cũng thấy là với một cái người là nam giới thì làm công đoàn nó sẽ thuận lợi hơn đấy, cho cái bởi vì công đoàn thì mình cứ thường xuyên phải quan tâm chăm lo đến các cái hoạt động, nhất là các cái hoạt động đoàn thể, mà các hoạt động đoàn thể thì nó cũng là những cái ví dụ như là chăm lo về đời sống này, thế rồi là thăm hỏi hiếu hỉ này, đấy thì những cái đấy thì cán bộ công đoàn là nam ấy thì nó sẽ có thuận lợi hơn với phụ nữ. Và đồng thời nữa là cán bộ công đoàn mà là nam thì đương nhiên là trong các cái hoạt động người ta cũng có những cái thuận lợi do cái việc cái điều kiện, có thể là kể cả về thời gian cũng như kể cả về những cái lĩnh vực về các cái mối liên hệ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình hiện có trên 200 lao động, thu nhập bình quân năm 2018 đạt 6,9 triệu đồng một người một tháng. Nhận thức được trách nhiệm vai trò của người thủ lĩnh công đoàn cơ sở, những năm qua anh Trần Anh Tuấn cùng ban chấp hành công đoàn công ty tổ chức nhiều phong trào hoạt động, tạo không khí vui tươi, động viên người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen vì có những chính sách quan tâm chăm lo tới người lao động. Những thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của Chủ tịch công đoàn Trần Anh Tuấn. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, nhân viên kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho biết.
Anh Tuấn là chủ tịch công đoàn, ra người đứng đầu thì bao giờ cũng phải là người mà cầm cân nảy mực ấy, mọi cái về chế độ và những cái hoạt động ấy thì anh ấy đều là người đứng ra để mình bắt đầu là khởi đầu ấy, nghĩa là mà cho của công ty và đưa ra những cái hoạt động phong trào rất là hữu ích. Chẳng hạn như là ví dụ như về những tổ chức những cái chương trình cho các cán bộ công nhân viên, rồi là các chế độ chính sách các thứ thì anh ấy cũng rất là chủ động đề nghị đề xuất với ban giám đốc là để cho cán bộ công nhân viên được hưởng những chính sách ưu đãi nhất, đấy, chẳng hạn như là bảo hiểm xã hội này, rồi là thăm hỏi về ốm đau này, hiếu hỉ này, hoặc là tổ chức những cái chương trình trong những dịp lễ Tết hoặc là những cái hoạt động mà của những ngày lễ lớn ấy thì cũng đều là đề xuất để cho cán bộ công nhân viên được hưởng những cái chế độ hoặc là tiền thưởng.
Với nhiệm vụ chuyên môn là trưởng phòng kinh doanh xe máy, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, những năm qua, anh Trần Anh Tuấn cùng với tập thể cán bộ, công nhân viên trong phòng và các cửa hàng xe máy luôn phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của công ty giao với mức tăng trưởng tốt. Cụ thể, năm 2018, số lượng xe bán ra của công ty đạt trên 16.500 chiếc, doanh thu đạt gần 530 tỷ đồng. Cùng với đó, anh Tuấn đã chủ động tham mưu cho ban giám đốc công ty sửa đổi bổ sung, điều chỉnh các định mức kinh doanh tại các bộ phận cửa hàng phù hợp với mục tiêu và quy mô kinh doanh theo từng địa bàn. Ngoài ra, anh còn thường xuyên xuống các cửa hàng kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nhân viên kỹ năng bán hàng, tháo gỡ những khó khăn, từ đó tạo sự tin tưởng của khách hàng. Chị Nguyễn Thị Thúy, nhân viên bán hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình nói:
đối với anh Trần Tuấn thì về cửa hàng thì là trưởng phòng kinh doanh xe máy của công ty Hòa Bình chúng tôi, và ở về phiên vị trưởng phòng thì anh thường xuyên xuống cửa hàng giám sát tất cả những công việc bán hàng của chúng tôi. Ngoài ra thì những cái chính sách kinh doanh hoặc là những cái chương trình mới mà được triển khai trong công ty thì anh thường xuyên xuống cửa hàng để chỉ bảo anh em rất là cặn kẽ, quần lần anh em từng bước để cho anh em hoàn thiện hơn trong những công việc bán hàng ngày. Ngoài ra thì có những cái gì vấn đề gì khó khăn về mặt khách hàng hoặc là về phần cửa hàng, những tồn tại cửa hàng thì mỗi tháng hoặc là mỗi tuần khi buổi họp hội ý đầu ba ban đầu tuần thì anh xuống anh chỉ đạo rất là cặn kẽ từng bước một để giúp anh em giải tỏa tất cả những cái về khó khăn với khách hàng.
Với những đóng góp của bản thân, anh Trần Anh Tuấn luôn được đồng nghiệp yêu mến, lãnh đạo tin tưởng, ghi nhận những thành tích đã đạt được. Anh Tuấn đã nhận được nhiều phần thưởng của tổ chức công đoàn và công ty, được tuyên dương là Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016-2017. Sự ghi nhận đó chính là động lực để anh Trần Anh Tuấn tiếp tục nỗ lực trở thành người thủ lĩnh công đoàn gương mẫu.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.